This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Di Chú Thích cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 5. 3 giờ 45. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực này thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chính nhất chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Luật sư vẫn khỏe phải không?
Michael bình thường. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh.
Không biết cái visa bulletin tháng 1 có chưa luật sư?
Dạ vâng, so Michael xin 20 phút thôi nha, trình bày visa bulletin tháng 1 ra cách đây cỡ 2-3 ngày. Trước đây mới đầu tuần nay, cuối cùng là visa bulletin nó có chạy nha. So Michael xin giải thích lẹ nha. Đây là tháng 1, trước nhất là diện F1. F1 là ba má quốc tịch và lãnh với con, trên 21 không có gia đình. Không chạy 1/1/2015, tháng 1/2024 là 1/1/2015. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con, có gia đình, đang trước đây tháng 12 là duyệt tới 8/1/2009. Tháng này là chạy được 4 tháng rưỡi, 22 tháng 4 2009, số từ 8/1 tới 22/4/2009. So một lần rất là tốt cho diện F3 nha, là ba má quốc tịch và lãnh cho con, có gia đình, chạy được 4 tháng rưỡi. F4 là anh chị em, tháng vừa rồi là 22/4/2007, tháng này là 22/5/2007, anh chị em chạy được 1 tháng, trong 1 tháng. So từ tháng vừa rồi qua tháng này đi sang bộ tên mới, đó là 22/4 chạy qua 22/5/2007. Đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất. FIA 2B thẻ xanh thì nói chung là chạy vẫn rất là chậm, không có thay đổi. FIA là 8/2/2019. Xin lỗi, FIA là thẻ xanh và lãnh như vợ chồng nha, thẻ xanh và lãnh như con trên dưới 21 không có gia đình. Tháng rồi là 8/2/2019, như tháng này là 1/11/2019, 1/11/2019 chạy được 9 tháng. Nhưng mà thường thường là FIA nó rất là lẹ. Không biết là trong mấy tháng rồi nó bị định lại là 4 năm rưỡi, hiện tại là 4/5/2019. Và cuối cùng là diện F2B thẻ xanh, mẹ thẻ xanh và là chỉ con chưa nào mốt không quy định, 22/9/2015, hiện tại là 1/10/2015, chạy được cỡ 10 ngày sử dụng F2B. Đó là thông tin visa bulletin mới nhất kiểm nghiệm. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trong những chương trình trước đây thì thỉnh thoảng luật sư vẫn thường nhắc nhở những người nào đủ điều kiện thì nên thị quốc tịch. Thì trong chương trình, trong khi chờ đợi dạ cho phép, vừa mới nói xong có vị thính giả gọi vô.
Dạ,
dạ xin mời chương trình, xin chào.
Dạ xin chào anh, chào luật sư và chào anh Dũng Nghiêm.
Rồi chào anh.
Luật sư ơi, cho em hỏi, dạ xin lỗi em Tinh Thành, cho em hỏi là em có nhỏ em nó kết hôn với người bên đây là làm giấy tờ diện bảo lãnh, mà giấy tờ xong xuôi hết đàng hoàng rồi, có giấy phỏng vấn rồi, mà bây giờ người ta không có chịu bảo lãnh nữa, không biết chuyện gì mà giờ kiếm người ta không được. Thì bây giờ nhỏ em nó muốn là ly dị, chứ bây giờ vướng vô đó bây giờ chưa có ly dị, mà bây giờ người ta cũng không biết tung tích đâu hết, thì muốn ly dị đơn phương thì luật sư chỉ giùm em coi là ly dị đơn phương cách nào giờ luật sư.
Đây là cái cách mà ly dị đơn phương nha. Bước đầu tiên thì luôn luôn mình phải báo cho tòa biết là mình có ý định ly dị, nghĩa là nộp cái đơn đầu tiên, nó gọi là original petition, báo cho tòa biết là mình có ý định ly dị. Bước thứ nhì là phải báo cho cái người chồng, người vợ là mình có ý định ly dị người ta, đúng không? Bây giờ mình không báo người ta làm sao người ta biết? Nhưng trong cái trường hợp này người ta, hai vợ chồng gây lộn nhau, lục đục nhau, người biến mất tiêu, thì bây giờ sao? Nó có mấy cách. Có thể là mướn một người ngoài chuyên nghiệp, người ta báo là thực hiện, người ta sẽ đi kiếm, người ta sẽ kiếm địa chỉ cũ, người ta sẽ rình ở chỗ nơi sở làm, nói chung là người ta sẽ kiếm những cái địa chỉ mà trước đây mình biết là cái người đó ở đó. Ok, mà nếu mà kiếm không được thì cuối cùng mình sẽ quay ngược lại với tòa, mình nói là giờ tôi đã mướn người cố ý sức không kiếm được ai hết, thì giờ tòa có khách khác hay là tôi đề nghị là đăng báo hay là đăng internet hay là một cái gì được không, thì ăn thua tòa có đồng ý hay không. Nếu mà tòa đồng ý thì mình sẽ thay thế, mình sẽ làm lại một cái đường nào đó giống như là đăng báo hay một cái gì đó, thì miễn sao là tòa chấp thuận đồng ý cho cái cách mà mình báo thư kiện thì là miễn sao là mình
cho theo. Luật sư, luật sư cho em hỏi là ly dị, mà ly dị là tòa đây ha, tòa Việt Nam luật sư,
tòa đây anh, tại vì mình ở đây mà đúng không, nói chung là
không người có đâu cái người mà cái người muốn ly dị là cái người ở Việt Nam muốn ly dị cái người ở đây, tại giờ người ở đây trốn mất tiêu rồi.
Ok, nếu mà cái người một người Việt Nam một người ở đây thì nó có hai cách, một là ly dị ở đây, một là hai là ly dị Việt Nam. Ly dị Việt Nam thì mở một bộ sơ ly dị ở Việt Nam, ở tòa án thành phố hay xa đó, ăn thua là mình ở đâu, ở tỉnh nào, vân vân. Ở đây thì nó cũng giống cái gì đó, mình cũng mở hồ sơ ở đây là tại vì cái anh đó ảnh ở đây. Okay. Tuy là mình ở Việt Nam, mình vẫn có thể là có luật sư đại diện ở đây, ly dị ở đây. Rồi nó có hai cách, nếu mà ở đây vẫn là đơn phương, vẫn là đi kiếm ảnh, vẫn là báo ảnh thực hiện để báo ly dị. Còn mà nếu mà ở Việt Nam thì mình phải làm theo đúng cái thủ tục của luật Việt Nam để ly hôn của Việt Nam. Michael xin lỗi là Michael không có bằng luật ở Việt Nam, không có tư vấn được luật Việt Nam. Nhưng nếu mà đoán không đúng thì luật Việt Nam nó cũng giống như là luật của Mỹ. Mình có thể là ly dị đơn phương Việt Nam, có thể là ly dị đơn phương ở Mỹ. Yeah.
Ok, vậy là nếu theo em bây giờ bỏ cái hiệu ở đây đi, nhưng mà giờ mà người Việt Nam muốn ly dị người ở đây thì người Việt Nam phải ra tòa ly dị Việt Nam rồi làm ly dị đơn phương, rồi có cần người bên đây ký gì không luật sư?
Michael sẽ đề nghị là nếu mà làm ở Việt Nam thì kiếm một người luật sư ở Việt Nam, chuyên nghiệp luật Việt Nam, thì người ta sẽ hướng dẫn mình cái cách báo cho lãnh sự ở đây làm sao, vân 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 vân, thì làm theo đúng cái sự hướng dẫn người ta, thì hy vọng là chánh án bên Việt Nam sẽ đồng ý và ký cái giấy ly dị.
Ok, rồi em hiểu rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, chào luật sư, chào những em. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Thưa luật sư thì tiếp tục câu hỏi nãy Dũng Nghiêm muốn hỏi luật sư đó, thì trong những chương trình trước đây thì luật sư vẫn khuyên mọi người rằng nếu ai có đủ điều kiện thì nên thi quốc tịch. Thì trong chương trình thì xin mời luật sư có thể chia sẻ đến quý khán giả biết rằng cái điều kiện để nhập quốc tịch là như thế nào, và họ phải làm gì, phải học hành như thế nào, và tuyên thệ ra sao, thì Dũng luật sư có thể nói sơ sơ để cho quý khán giả hiểu được không thưa luật sư?
Dạ vâng, trong cái quá trình trình bày thì nếu mà có người gọi thì những em cứ bắt nha. Nói chung là miễn sao là mình đã cầm cái thẻ xanh trong tay trên 5 năm là điều kiện cơ bản. 5 năm thẻ xanh thì mình được quyền nộp đơn đi thi quốc tịch. Tuy nhiên sở di trú sẽ đòi hỏi là trong 5 năm vừa rồi, nghĩa là trong cái thời điểm 5 năm mà mình nộp đủ điều kiện thẻ xanh là mình nộp đó, thì sở di trú sẽ đòi hỏi là 5 năm đó không có vấn đề gì, nghĩa là không bị bắt bỏ tù, không bị này kia, không có đi ra khỏi nước Mỹ trên 6 tháng, trên 1 năm. Này kia vân vân, miễn sao là mình không có vấn đề thì là thường thường là sĩ chủ nói rằng là mình đã ở đây 5 năm thường trú nhân thì sau bây giờ nộp đơn đi thi quốc tịch. Tuy nhiên là hiện tại khá lẹ nha, nộp vô 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng có ngày đi phỏng vấn thi, nếu mà đậu thì là người ta sẽ cho mình xin thẻ. Nếu mà rớt thì người ta sẽ cho mình cơ hội tiếp tục cái hồ sơ để phỏng vấn lần thứ nhì, thường thường là 2 tháng sau. Phỏng vấn lần thứ nhì để đậu, mà nếu không đậu nữa thì là phải nộp đơn lại từ đầu để đi thi lại từ đầu. Cái đó là điều kiện cơ bản. Tuy nhiên là nếu mà là vợ chồng, một người cố tịch sống chung với nhau 3 năm, tiếp tục vợ chồng với nhau, thì là cái người mà thẻ xanh sẽ có cơ hội nộp đơn căn cứ theo vợ chồng một người cố tịch là 3 năm thẻ xanh. Đáng lẽ là 5 năm thì bây giờ là 3 năm thẻ xanh thì được quyền nộp đơn để đi thi quốc tịch căn cứ theo cái diện vợ chồng một người cố tịch sống chung với nhau. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì trong cái thủ tục mà làm đơn xin nhập quốc tịch đó, thì có một cái đơn N-400. Thì cái đơn này nghe nói là cũng khá là rắc rối. Thì luật sư có thể nhắn nhủ đến quý khán giả là cần chú ý những cái phần nào trong cái đơn này để mà không bị rắc rối sau này không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thật sự cái rắc rối thì thật sự nó cũng không rắc rối mấy nha. Nhưng mà nó dài, nó nhiều, nó xin nhiều thông tin lắm. Khi điền cái đơn thì cẩn thận. Là mình nên điền cho đúng. Ok, so cái mục đích là gì? Thường thường bên văn phòng là thường thường là điền đơn với khách hàng là mục đích là khi mà vô phỏng vấn khách hàng đừng có bị hỏi nhiều á. Lý do tại sao là tại điền cái đơn không có rõ ràng. Ok, khi mà điền cái đơn không có rõ ràng vô nó hỏi lung tung, mà mình tiếng Anh yếu, nó mới qua được Mỹ có 5-6 năm mà chưa không biết nói tiếng Anh mà nó hỏi lung tung là mình thua, đúng không? So mục đích là mình điền đơn ngắn gọn đúng mà làm sao để cho nó đừng hỏi nhiều. Ok, so ví dụ như là cái nơi làm rõ ràng, cái nơi làm từ bao lâu, ghi thẳng như đó rõ ràng, để cho nó hỏi đừng hỏi là họ đi làm ở đâu, có phải ngày tháng này có đúng không, có phải là hay là cái ngày này sai, hay là dọn đi nơi khác, hay là có địa chỉ mới, vân 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 vân. Thì những người mà nói tiếng Anh thì không có nói gì cái đó đơn giản. Những người mà mới qua đây được đủ 5 năm, mấy người lớn tuổi, mấy cô mấy chú năm mấy sáu mấy bảy mấy, đâu biết tiếng Anh đâu, đâu ra ngoài đường đâu có tiếp xúc người Mỹ đâu mà biết tiếng Anh nhiều. Thì ý của Michael là khi mà điền đơn thì cố gắng điền chính xác, ghi hết mấy đứa nhỏ, nếu mà có con ghi rõ ràng, nếu mà có vợ có chồng ghi rõ ràng, cưới bao nhiêu lần, đăng ký sao, vợ có quốc tịch Mỹ, thẻ xanh, vân vân, chuyến đi rồi còn nước Mỹ bao nhiêu chuyến, 3 chuyến, 5 chuyến, nhớ là ghi rõ ràng, là tại vì trong hệ thống của sở di trú người ta biết rõ nhau là mình đi bao nhiêu chuyến. Ví dụ như mình đi 4 chuyến mà mình kêu 2 chuyến, cái vô đó nó hỏi ủa còn 2 chuyến kia đâu, mà nó nói bằng tiếng Anh, thế mình không hiểu cái mình thua. So Michael khuyên đó là tốt nhất là trong cái đơn ghi rõ ràng để vô đó để nó khỏi hỏi nhiều quá. Dạ vâng, những nhịp nhạc.
Vâng, đúng rồi. Cho nên quý vị nào không rành tiếng Anh, quý vị có thể hỏi con cháu mình hoặc là những người rành tiếng Anh để có thể dịch đúng chính xác chữ vị. Khi quý vị khai đúng thì đương nhiên các officer của sở di trú họ thấy hợp lý thì họ không có để ý tới nữa, nhưng mà nếu họ nghi ngờ vấn đề gì mà quý vị sai không khai không đúng thì khi vô phỏng vấn quý vị sẽ bị tập trung vào vấn đề đó mà tiếng Anh mình lại yếu nữa, cho nên mình làm cho mình trở nên căng thẳng hơn và nó xảy ra nhiều cái điều không hay cho cái
thì tiếng đâu phải tiếng mẹ đẻ mình, đúng không? Nhưng do đó mới được có qua đây đủ 5 năm, bây giờ mình sống 3 tuổi mà tiếng Anh không, mấy người trẻ tuổi không nói.
Còn nếu mà những người mà đã may mắn đậu được quốc tịch rồi thì trong thời gian chờ tuyên thệ thì luật sư khuyên là mọi người nên làm gì và không nên làm gì?
So thường thường là thi xong thì người ta nói cấp cái giấy đậu rồi, thôi về nhà đi, người ta sẽ gửi thư báo là ngày tuyên thệ. Thường thường hiện tại là cỡ vài ba tuần nó gửi lá thư rồi, lá thư nó hẹn mấy tuần nữa, 2-3 tuần nữa mới được tuyên thệ. Thì thường thường là cỡ 1-2 tháng là đi tuyên thệ. Ok, trong cái thời điểm này, okay, Michael khuyên là tại vì trong cái lá thư hẹn đi tuyên thệ nó có 8 câu hỏi. Nó hỏi là từ ngày đi phỏng vấn, đi thi quốc tịch cho tới ngày đi tuyên thệ có gì thay đổi không? Có bị bắt vào tù không? Có ly dị, có cưới, có hình sự, có bị bắt vào tù không? Có này có kia không? Vân vân. Có ra khỏi nước Mỹ không? Đại khái. Thì tốt nhất là Michael khuyên đừng có dính vô mấy cái vụ xui xẻo bày bà hình sự này kia. Ok, Giáng sinh, New Year, đừng có lái xe say rượu, đừng có bị bắt này kia, thì nó không ảnh hưởng. Tại vì trong cái thời điểm đó Michael gặp hết rồi nha, gặp đủ thứ trường hợp. Trong cái trường hợp mà 1-2 tháng cái xui sẽ bị bắt bỏ tù, cái tới tuyên thệ nó cancel, tại vì hệ thống của chính phủ Mỹ nó hay lắm, bị bắt bỏ tù nó biết liền à, nó không cho tuyên thệ, lý do sao mới bị bắt bỏ tù tuần rồi bị lái xe say rượu, cái lại dưỡng thêm 5 năm nữa. So Michael khuyên đó là trong cái thời điểm đó tốt nhất đừng làm gì, tốt nhất là hiền đi, lành đi, ok. đừng có bị dướng gì hết. Thì thường thường là tiền tệ xong thì là bảo quốc tịch Mỹ có bằng quốc tịch rồi thì làm một chuyến, là lúc đó sau đó thì muốn đi đâu đi, muốn về Việt Nam muốn sao đi. Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà bị cái tích kịch về những cái lỗi do lưu thông trên đường thông thường ấy, chẳng hạn như vượt đèn đỏ hay là gì đó là mà có nó ảnh hưởng đến cái tuyên thệ không?
Thường thường là không nha, thường thường là không, thường thường là bị tích kịch là không. Nhưng mà Michael khuyên là cứ giải quyết cho lẹ đi. Cái ví dụ như là giờ tuyên thệ 2 tuần nữa, cái giờ mình bị dướng cái tích kịch đúng không? Cái tòa nó hẹn là 4 tuần nữa ra tòa, okay. Nhưng mà mình có thể là giải quyết sớm, chạy ra tòa sớm đi, đừng có đợi tới ngày ra tòa mới ra tòa, liên lạc với tòa nói là giờ cái chức kỳ cảnh sát nó về tới nơi rồi, rồi tới tòa rồi, thỏa thuận với anh ta nói thôi bây giờ tôi chấp nhận là đi học cái lớp defensive driving, tôi chấp nhận là đóng cái phí $75 $100 gì đó, rồi tôi học xong rồi khóa này đi, rồi khỏi cần ra tòa luôn, nghĩa là ra tòa trước đó 3-4 tuần 2-3 tuần gì đó để giải quyết xong cái việc để mình vô được tuyên thệ giấu tịch. Nếu mà được giải quyết được, dạ vâng.
Vâng. Và một điểm quan trọng nữa, chúng em thấy trong cái N-400 nó có một câu hỏi là có nợ thuế không? Mà đối với những người mà họ lúc mà khai thuế họ phải nộp thuế mà họ nghèo quá, họ trả góp đó, luật sư, thì cái điều đó nó có ảnh hưởng đến cái tuyên thệ không?
So, nó không ảnh hưởng tới tuyên thệ, nhưng nó ảnh hưởng tới khi mà đi thi quốc tịch. Okay. Khi mà đi thi quốc tịch, trong cái phần yes, no, phần security question, những câu hỏi mà hỏi về cá nhân của mình đó, thì là một trong những cái câu hỏi là ủa anh có khai thuế hàng năm không? Yes. Khai thuế. Anh có trả thuế không? Yes, tôi trả thuế. Anh có thiếu nợ sổ thuế không? Yes, tôi thiếu nợ. Nếu thiếu nợ thì Michael khuyên là thỏa thuận. Nếu mà không có, nếu mà có khả năng trả đứt luôn thì nên trả đứt cho nó đơn giản, đúng không? Thiếu 2-3 ngàn, thiếu 5-7 ngàn, cố gắng chạy tiền để trả đứt. Nếu mà thiếu nợ nhiều, 20-30 ngàn mà trả không nổi thì cố gắng làm việc với sở thuế, là nói là trả hàng tháng, xong rồi sau đó mình trả hàng tháng 2-3 tháng để cho nó không bị late, không có bị muộn, xong rồi xin cái statement khi đi phỏng vấn thì nói thẳng với sở y chú là yes, tôi thiếu nợ sở thuế nhưng mà giờ tôi có một cái chương trình trả hàng tháng, thì giờ tôi trả hàng tháng nhưng thì tôi không có bị late, không có bị muộn tháng nào hết, tháng nào đó tháng đó tôi trả bình thường thì sở thuế là ok. Thì là thông thường như vậy là đối với di chú người ta sẽ cho vô thêm một cái điều nữa nha, một câu hỏi nữa là child support. Okay. Nếu mà đi thi quốc tịch nó hỏi là anh có trả tiền child support không? Có trả đúng thời điểm không? Hay là bị phạt hay là nợ lâu rồi không chịu trả? Nếu mà child support mà mình nợ lâu mà không có trả 2-3 năm, 5-7 năm mà thiếu 20-30 ngàn thì nó không có cho quốc tịch đâu. So Michael khuyên đó là giải quyết xong cái vụ child support để cho tới cái không mỗi tháng là được kịp là catch up thì là thường thường là vô đủ quốc tịch. Còn nếu mà nó là câu hỏi trả sao support mà thiếu nợ 4-5 năm không trả thì là nó không có cho vô quốc tịch. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Còn mà những trường hợp mà những người đã đậu quốc tịch trong khi chờ tuyên thệ mà họ không có nhận được cái giấy báo tuyên thệ mà họ bỏ lỡ cái ngày tuyên thệ đó thì có bị tước luôn cái quyền thi cái thẻ bằng quốc tịch không, thưa luật sư?
Không, cái thẻ xanh thì mình muốn có thẻ xanh rồi. Cái câu hỏi là nó có cancel, nó có từ chối luôn cái đơn đi thi quốc tịch đó, bắt mình thi lại không? Thì thường thường là không. Thường thường là miễn sao là mình liên lạc với sở y chú bằng cái số phone number hay là mình upload viết lá thư lên lên mạng đó, lên cái tài khoản của mình đó, báo cho bên quốc tịch biết đó, là bên sở y chú biết đó, là tôi đâu có biết là tôi có ngày tuyên thệ, thì bây giờ tôi không có được thông báo, không có thư từ gì hết, mà bây giờ tuyên thệ xong rồi bắt bẻ tôi rồi nói tôi này kia là không chịu, thì giờ tôi yêu cầu sở y chú mở lại, thì thường thường là người ta sẽ cho mình cơ hội lại, có thể nó mất thời giờ thôi.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, đối với những người mà họ đã có quốc tịch rồi, thì đương nhiên hầu hết những người đã có quốc tịch thì lại có ý muốn là lấy quyền công dân của mình để bảo lãnh những người ở Việt Nam, còn kẹt lại Việt Nam. Thì luật sư có thể chia sẻ đến quý khán giả biết khi mình muốn bảo lãnh thì mình cần chuẩn bị những gì không, thưa luật sư?
So thường thường đó là rất là nhiều khách hàng mới vô quốc tịch thì người ta báo cho văn phòng biết liền. Thì thường thường Michael nói thẳng là tuyên thệ xong ngày hôm sau bước vô đây mình nộp luôn mới được. Okay, so, tại vì người ta muốn nộp vô sớm để có ngày ưu tiên sớm để chờ đợi. Đâu có muốn mất thì giờ đúng không? Tháng lên tháng, năm lên năm. Thì là một khi có bằng quốc tịch là bảo lãnh được liền. So, thường thường là ngày hôm sau vô điện cái đơn I-130, thường thường là bảo lãnh gia đình thân nhân. Là cái đơn I-130 hết. Bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cho bà má là bảo lãnh cho con, bảo lãnh cho con có gia đình. Vợ chồng bảo lãnh nhau, thường thường là I-130 hết. So, cái đơn đó là cái đơn mình sẽ sử dụng để nộp lên cho sở y chú, để báo cho sở y chú biết là mình có quốc tịch và lãnh cho ai đó, con, chồng, vợ, anh chị em, bà má, vân vân. Thì thông thường đại khái là vậy thôi anh, giống như em ăn thua là cái tình trạng, cái liên hệ là sao. Anh chị em thì mỗi người phải có một cái khai sinh, trong hai cái khai sinh anh chị em thì là mỗi phải có trùng ba má hoặc là ba hoặc là má. Nếu mà ba má bà lãnh như con thì trong khai sinh của con phải có tên ba má, có giấy cái thôn này kia vân vân, cứ làm theo cái sự hướng dẫn của cái đơn I-130 thì ăn thua cái diện nào thì mình cung cấp đầy đủ thông tin, rồi dịch qua tiếng, đương nhiên là luôn luôn là cái khai sinh tiếng Việt, những cái giấy cái thôn tiếng Việt, ly hôn tiếng Việt, những gì tiếng Việt và dịch qua tiếng Anh, thì làm theo đúng cái sự hướng dẫn, nộp vào đúng chỗ, đóng đúng cái phí, thì thường thường là trong vòng vài ba tuần, hai ba bốn tuần gì đó là sẽ nhận được hóa đơn. Thì cái hóa đơn là sẽ có cái ngày ưu tiên, là cái ngày nộp vô là cái ngày ưu tiên, thì lúc đó sau đó chờ đợi thôi. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Còn cái chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 thì bây giờ như thế nào rồi thưa luật sư?
Luật mới EB-5 hiện tại là từ giữa năm rồi, hồi tháng 3 2022 tới giờ luật mới. Luật mới thì là vẫn sử dụng được, vẫn đầu tư được. Gần đây văn phòng nói chung là nộp cũng khá nhiều hồ sơ. Đáng lẽ ngày xưa 500.000 đô thì bây giờ nó lên tới 800.000 đô cái mức tối thiểu đầu tư. Những cái điều kiện mới đặt ra thì nói chung là cũng giống chương trình cũ, nó có thêm những cái quyền lợi mới, nhưng mà ngoài đó ra thì từ 500 lên 800 ai mà đủ điều kiện, không phải ai cũng đủ điều kiện, nhưng mà nếu đủ điều kiện thì theo Michael thấy là đây là một trong những cái diện mà nói chung là hồ sơ cũng khá an toàn, mà thật sự là gần đây nó cũng đi rất là lẹ. Nếu mà họ nộp ngày hôm nay thì nếu mà có đoán đúng thì chắc cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm là sẽ lấy được thẻ xanh, cũng khá lẹ. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thì liên quan đến những vụ tai nạn á, thì có một cái Dũng Nghiêm có đọc cái bản tin thì nói là dạo gần đây những người mà đi lưu thông cho trên xa lộ vào ban đêm á, thường thường họ, nhất là những cái xa lộ vắng vẻ hoặc là khu ngoại ô đó, họ hay đụng phải những con thú vật chẳng hạn như nai mà phóng ra đường đó rồi bị tai nạn. Thì không biết là văn phòng luật sư đã từng gặp những trường hợp như thế này chưa, và khi gặp những tình huống như vậy thì phải làm sao thưa luật sư?
Well, I mean, ăn thua là cái xe mình có bị thương hay không, con người mình bị thương hay không. Ví dụ như là đụng nai lớn đi, thì xe nó bị móp, bị này bị kia, thì nó vẫn là tai nạn, nó vẫn là accident. Rồi đôi khi mình thắng gấp quá, rồi mình quẹo qua bên, cái xe nó lật, hay là nó đổ, hay là tông xe khác, thì là vẫn là tai nạn. Thì khi mà gặp cái tai nạn thì nếu mà mình bị thương mà mình mua bảo hiểm bảo vệ cho mình, thì là đương nhiên là cái đó giống như là một cái tai nạn, thì mình nên thứ nhất là cái sức khỏe mình là cái quan trọng nhất, thì đương nhiên là Michael khuyên là nên lo cho cái sức khỏe của mình, là tại vì mua bảo hiểm để bảo vệ cho sức khỏe mà, đúng không? So, lo cho sức khỏe của cá nhân riêng, rồi ngoài đó ra thì lo cho cái xe, sửa lại cái xe cho nó bình thường lại, vân vân. Dạ.
Tức là mình xử lý cũng giống như một cái tai nạn thông thường, đúng không luật sư?
Nó như là bình thường thôi, nhưng mà cái vấn đề là tông nai thì mình đâu có một cái xe thứ ba, nghĩa là cái xe kia tông mình hay mình tông nó, đúng không? Không biết ai lỗi ai sai, đúng không? Rồi bên kia mình đâu có bắt đền được cái xe khác được. Nói chung là tông nai chỉ có cách là ngoài ý muốn, thì nếu mà bị thương, nếu mà mình mua VIP thì nó sẽ bảo vệ mình trong cái phần thuốc men. Nếu mà mình mua collision 2 triệu đó thì nó bảo vệ cho chiếc xe để sửa lại cái xe.
Có nghĩa là mình vẫn phải gọi 911, gọi cảnh sát tới làm report và chụp hình những cái gì đó mà mình thấy cần phải cần thiết, đúng không luật sư? Cũng là như
thế. Những cái bằng chứng thì luôn luôn là Michael khuyên đó là nên có, giống như là nếu mà cần biên bản thì kêu cảnh sát tới trao đổi thông tin, trao đổi bảo hiểm, hoặc là chụp hình hoặc là gì đó vân vân, thì yes, cái đó là đương nhiên luôn luôn là nên có.
Chỉ có điều khác biệt là không thể nào kêu nai đưa insurance được, đúng
không? Thì rồi Michael có một cái hồ sơ bảo hiểm này cũng đặc biệt lắm nha. Tông ở intersection, nghĩa là cái góc đường, đường này đường kia, họ nặng lắm nha. Khách của văn phòng bị tông, mà cái xe nó tông, cái người khách hàng là tông, Tibo nó tông ngay bên hông luôn. Mình chạy thẳng, nó chạy dọc, nó chạy là perpendicular, nó chạy từ kia tới, tông thẳng vô mà xe của mình lật 2-3 lần. Thường thường đó là hai người cãi nhau. Tôi có đèn xanh, xin lỗi, tôi có đèn xanh, anh có đèn đỏ. No, tôi chạy đèn xanh, anh chạy đèn đỏ. Cãi nhau hồi quẹ hết. Nhưng cái người khách hàng có cái video, cái dash cam mà thâu băng. Khi mà coi lại cái dash cam mới rõ ràng là mình chạy đèn xanh, nó chạy đèn đỏ. Nó tông như mình một cái, mình lật mấy vòng. Nhưng mà rõ ràng là cái đèn là đèn xanh, thì bên kia là đèn đỏ. Nghĩa là sao? Nghĩa là bên kia không có đường cãi. Có cái video này là thắng chắc. So, Michael khuyên là nên gắn cái dash cam đi. Nếu không gắn trước sau thì gắn đằng trước. Ít gì cũng có một cái thì cái đó rất là tốt nha. Cái bằng chứng, thường thường dash cam gần đây nó thâu hay lắm, rõ lắm. Nên có một cái để có vấn đề gì thì mình sẽ có một cái bằng chứng để khỏi ai cãi.
Cảm ơn luật sư. Đối với những tai nạn xe thì hầu hết là mọi người cũng đã biết rồi. Nhưng mà có những cái tai nạn như là những người đi câu cá bị tai nạn tàu thuyền, hoặc là khi đi phi cơ có một cái vấn đề đó gì đó xảy ra, thì nó có cái những vụ tai nạn này nó có gì khác biệt không luật sư? Và đi khi đi những cái trường hợp như đi phi cơ, đi du lịch, đi travel bằng máy bay, thì mình có nên mua bảo hiểm, những loại bảo hiểm gì thưa luật sư?
Yeah, I mean, lên máy bay thì bây giờ máy bay tai nạn hết đừng. Anyway, cái đó bỏ qua một bên đi. Thường thường là mua đi travel, đúng không? Đi du lịch, đi Việt Nam, đi Úc, đi Nam Mỹ, v.v. Thì nếu mà muốn thì mình nên mua bảo hiểm. Thì thường thường là travel insurance thì nó chỉ có bọc là những phần là nếu mà mình bị mạo hiểm tới cá nhân. Ví dụ như là bị ăn uống, bị đau bụng, hay là bị một cái gì đó lây, hoặc là bị vô rừng, bị bệnh gì đó, vô nhà thương cấp cứu, thì những cái bảo hiểm đó nó cover. Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thì còn vài phút cuối chương trình, luật sư có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không thưa luật sư?
Michael chỉ có khuyên đó là thì một lần nữa là mấy ngày sắp tới, ngày lễ những em ăn uống rất là nhiều, nhất là Christmas năm nay thứ hai, nghĩa là cuối tuần 3 ngày. Nếu mà ăn uống thì cẩn thận, right? Nếu mà được có ai lái xe, đừng có né cái tình trạng mà lái xe say rượu đi, tại vì gần đây nhất là ngày lễ thì thường thường cảnh sát người ta cũng rình dữ lắm. Nên rất là cẩn thận, thứ nhất là drunken driving, lái xe say rượu. Thứ nhì là xe rượu mà còn đụng nữa thì tai nạn nữa thì còn tệ nữa. Thì mà cô khuyên đó là tên Giáng sinh qua tới Year, qua tới Tết thì né hết những cái tình trạng đó nếu được. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn, sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn là 214-703-0903. 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian để chia sẻ những điều cần thiết về luật di trú cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè đến quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc luật sư cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ vâng, Michael xin kính chào cho những người mà xin hẹn lại lần sau. Xin kính chào. Dạ vâng.
Xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.